Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
nên chúng tôi hồi sáng và hầu như là thường xuyên mỗi ngày hồi hướng cho những người bị dịch nhiễm Covid và đang chết, cầu an cầu siêu cho họ bằng tấm lòng chân thành cảm động nghĩ đến họ. Họ chết quá đau khổ. Bây giờ thí dụ như mình đi thấy một người mẹ mình chết, mình suy nghĩ gì không? Mình biết đạo là mình còn niệm Phật hồi hướng, nhưng mà trong lòng mình cũng phải quặn thắt chứ. Mà bây giờ đây họ bao nhiêu người họ chết hàng loạt, chẳng lẽ mình không suy nghĩ? Thì vì sao thế giới mênh mông ở ngoài họ đi đến một cảnh lầm than như vậy? Vì sao? Ở trong dù tình ý công có cái giai thoại này. Hai câu này quá hay. Và cái tình tiết này đúng cuộc đời đang bị gặp nạn. Vì sao gặp nạn? Tàn hại sinh mạng kinh thiên địa. Tàn hại sinh mạng kinh thiên địa, báo thù oán sâu khóc quỷ thần. Ô, câu này nghe một cái gai ốc nó nổi, rùng mình toát mồ hôi. Hay quá. Tàn hại sinh mạng kinh thiên địa, ghi vô. Câu này câu hay. Cái giai thoại này là nói đến thiên địa đang kinh hoàng quả báo dịch bệnh là do tàn sát chúng sanh, gọi là tàn hại sinh mạng kinh thiên địa. Báo thù oán hận, báo thù oán sâu khóc quỷ thần. Nghe có cảm sát cảm giác gì không? Nhiều lúc không hiểu cho nên thành ra thấy nó bình thường, không phải bình thường. Cái câu này là nằm ngay cái lúc giai thoại nào? Cái lúc ông này ổng đi câu cá. Tàn hại sinh mạng kinh thiên địa, báo thù oán sâu khóc quỷ thần. Nghe đến một cái rùng mình liền. Thì lúc này giai thoại là ông Judo này đi mở lớp dạy học văn xương đế quân mà vẫn thích đi câu cá. Mà câu cái hồ cá này cũng khá nhiều, nếu mà câu một ngày khấm khá cũng hơn 20 câu. Và ông mới nghiệm lại, ông mới thấy sao mình dạy văn xương đế quân nói về không sát sanh mà mình lại đi sát sanh câu cá. Trong bếp của mình vẫn rang nấu chiên thịt chúng sanh. Ông mới thốt lên một câu: tàn hại sinh mạng kinh thiên địa, báo thù oán sâu khóc quỷ thần. Giai thoại này hay. Và vừa quay về thì nhà đã mất hết 50 lượng, 50 cây vàng, nhiều tiền kinh khủng luôn. Lúc đó là coi như là tiêu rồi. Sát hại sinh mạng thì tổn tài tổn mạng, gia đình tuyệt diệt. Rõ ràng nhà sụp, hai đứa con chết, bốn đứa bị dịch bệnh là bốn đứa con trai chết, một đứa con trai tiểu hối am bị lạc người ta bắt cóc, ba đứa con gái bị dịch bệnh chết, một đứa khùng khùng, bà vợ mù, tiền không có để mà lo tết nhất và không có gạo ăn. Thì cái cảnh này ai lâm vô giống cái cảnh này không? Ngoài xã hội có. Nguyên do từ đâu? Do tàn hại sinh mạng kinh thiên địa, để quỷ thần phải khóc, báo thù oán sâu khóc quỷ thần. Sở dĩ vì sao dịch bệnh xảy ra vậy, quý vị suy nghĩ đi. Do tàn hại sinh mạng kinh thiên động địa. Năm 2016 khi chúng tôi qua Mỹ là chúng tôi dự được hai cái lễ mà chúng tôi có giảng là Thanksgiving, tức là lễ tạ ơn. Họ giết con gì để tạ ơn vậy? Họ giết con gà lôi, tức là con gà tăng. Họ nuôi nó lên và họ không biết họ nuôi dưỡng bằng cách nào, nó mọc nó tròn lên. Họ cho nó ăn cái thứ gì mình không hiểu nữa. Nó bắp lúa thì làm sao mà nó đủ ăn, quá trời nhiều mà. Họ chích thuốc, họ làm cái thứ gì trong đó không hiểu nữa. Mà họ luộc, họ quay lên, ai cũng phải thèm cái món này. Nó bỏ cái chất kích thích gì để con người phải ăn cái món này trong cái ngày tạ ơn. Bây giờ thấy tạ ơn không? Bao nhiêu năm một con người đi trước bày ra cái chuyện tạ ơn để bao nhiêu con súc vật nó chết. Bây giờ bao nhiêu con người nó chết có đủ cho những cái oán thù ngập trời kinh thiên địa của ba con gà lôi đâu? Suy nghĩ lại đi. Khi mình vào đó là có sự cộng nghiệp. Hòa thượng qua thời gian ngày biết, ngày kêu chỗ này không phải chỗ tôi ở, tôi không có phước cho nên tôi không ở đất phước. Đất người hưởng phước thì có tai nạn, có trở ngại tới tức kỳ, tức khắc luôn. Mấy anh em suy nghĩ là chúng tôi cũng vậy, nghe hòa thượng nói rồi mà cũng là tính ngương ngạnh bướng bỉnh qua đó để ra oai ta đây đi hoằng pháp khắp thế giới, bị vài gậy một cái coi như là xính rính nó chạy về không kịp. Cho nên cái việc mà sát sinh hại mạng làm cho con người mình phải tiệt nồi tiệt giống kinh thiên địa. Không có cái chuyện gì mà nó kinh thiên địa là kinh khủng trời đất phải sợ. Sợ nghĩa là thấy cái sát sanh hại vật, giết sinh mạng quá dữ. Hiện tại bây giờ ở đây vẫn có, vẫn nước Việt Nam của mình vẫn những trang trại mà chúng tôi có một lần đi xuống miền Nam Cali, lần đầu tiên vừa bước đặt chân đến Mỹ xuống để làm thẻ xanh, gặp luật sư Trương, chú Minh Dương là chú Đức Quang chở chúng tôi đi, có thầy Nhuận Minh với thầy Nhuận Tệ, vợ của chú Đức Quang. Trên một lộ trình đi xuống phía bên phải cũng có một cái trang trại nuôi bò, mình chạy xe phải nói không biết bao nhiêu cây số, bao nhiêu mai đó, mà nhìn ổ đi quá lâu quá xa mà vẫn thấy bò đứng ở trên một cái bãi sa mạc, nó ăn cái gì ta, mà nó hôi, đóng cửa kính bít lại rồi đó. Cửa là mình bên đó là họ quay cửa kiến lên kính bít mà nó vẫn có cái mùi con bò nó hôi nó vô trong xe. Qua khỏi rồi phải mở ra một chập nó bay hết cái mùi. Vì sao giờ chúng tôi nhớ cái điều này? Mà bây giờ những con bò đó nó ăn cái gì? Họ cho ăn những cái loại thuốc gì đó, ăn cái loại chất gì đó, chứ cỏ thì làm sao mà có đủ cho nó ăn. Mà cái bãi sa mạc mà nhìn thấy nó để những cái mái tôn nó che để mùa mưa nó chạy vô đó nó đục, mùa nắng nó đi vòng vòng xung quanh, nó chỉ đi nó đứng đó thôi. Không biết họ họ làm trang trại bằng cái gì mà nó kinh khủng luôn. Thì những con súc sanh đó giết nó thì nó báo thù gì? Báo thù oán sâu. Không tha mình đâu. Khóc quỷ thần. Quỷ thần thấy chúng sanh chết hàng loạt vì dịch bệnh, chết một ngày quá trời nhiều. Chúng sanh coi như là cái sự mà thương cảm đau thương đó không biết nguồn gốc từ đâu mà mình bị chết như vậy. Những người bên Mỹ bây giờ nghe hiểu nổi cái câu này vậy? Báo thù oán sâu khóc quỷ thần, nghe nổi câu này không? Quỷ thần cứu mình không được đâu. Ngài rơi nước mắt. Tôi cứu ông rồi ông ăn tiếp nó. Hiện tại bây giờ dịch bệnh nhưng mà vẫn ăn đúng không? Tổng thống nói là nên ăn chay nhưng họ vẫn ăn thịt, thì quỷ thần cũng chịu thua, không làm gì giúp họ được hết, đứng khóc thôi chứ không có làm gì. Câu này chúng tôi nghe trong cái giai thoại này chúng tôi bị cảm xúc, không nên nói với đại chúng. Vì sao ở trong thế giới thu nhỏ của mình, trong gia đình của mình là đang bình yên vậy? Bởi vì mình không có tàn hại sinh mạng. Trong bếp của mình thực sự tìm miếng tôm miếng cá trong này không ra đó. Còn nhà mình bây giờ ăn chay rồi, nhưng mà coi lại coi những năm trước của mình, 10 năm 20 năm trước của mình có tàn hại sinh mạng không? Làm cho trời đất phải kinh thiên động địa không? Sấm sét nổi không? Cái giai thoại hồi tối nó có cái chỗ hay chỗ này, chúng tôi lên ngồi coi lại mới nhận diện đó, thấy nhớ cái đoạn phim hồi tối mà ổng bực bội với cái người dạy học mà ổng bực, ổng chạy vô, ổng đi tìm cái miếng ván để ổng viết mấy cái chữ, ổng viết mấy cái chữ gọi là gần như là nhục mạ người khác, treo cái bảng lên làm bôi nhọ người khác. Ổng viết 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 không có bực, ổng quăng cái kịch nó dính vô trong cái bài vị không, bài vị của quyền á. Thì sao lúc đó vừa khởi niệm vô cái là trời sấm sét ầm 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 rớt cái cụp lên đầu ổng. Nhà sụp đổ, trời ơi, quay cái đoạn này hay thiệt, đổ động động đất đổ gì, cái bà chạy ra la lên thấy bà vợ bị cục đá lăn xuống đè cái chân, trời ơi đau quá trời luôn, lật cục đá cái ông chạy vô, hai đứa nhỏ đã sụp nhà chết. Khi khởi cái tâm này lên thì kinh thiên động địa, quỷ thần phải ghét. Thì hỏi làm sao ông làm thiện mà ông có thiện được? Không có. Tâm ông đang là giả thú ác quá, ganh tị người ta, mà hỏi làm sao mà ông mà có thể là ông được cái quả báo tốt. Cho nên Phật giáo mình mới nói là nhất thiết di tâm tạo. Anh làm mà không thực sự từ nơi cái tâm chân thật của anh, cung kính của anh, thì hỏi làm sao mà anh cảm được quỷ thần, thiện quỷ, thiện thần đến với mình. Chúng tôi bị câu chuyện này nằm trong lòng quá sâu. Sáng hôm nay nghe Hòa Thượng nói lại là đúng những năm về trước cũng nghe đoạn này giới thiệu mãi, mình là người có mắt như không trồng, có mắt như mù, nghe ngài nói rồi mà mãi hôm nay mới gặp được cái mẫu chuyện của ông này. Bởi vì mình nói đến Phật pháp, họ chưa có thể hấp dẫn họ nổi và có thể ảnh hưởng họ được, nhưng mà họ coi câu chuyện này nó hấp dẫn anh được, coi câu chuyện này nó quá thực tế và bộ phim này đi vào tâm thức của họ được. Những người có chút xíu thiện căn cảm đến cái cuộc đời và thấy cuộc đời đau khổ, họ cảm nhận được thì họ coi họ bị xúc động. Còn những người họ đang là một con người không có chút xíu thiện, khởi một chút xíu thiện căn và không có muốn sửa sư tu này, thì họ coi cái này là chuyện ngụ ngôn bình thường và bộ phim giống như kiếm hiệp, chả có ăn thua gì đó. Thì bao nhiêu người trong này, mỗi người coi có cái khác nhau, vậy không một chút gì về động lòng hết, không có trách ẩm một chút gì luôn. Đó là cái tâm trạng của chúng ta là phàm phu quá sâu dày, nghiệp chướng quá sâu dày, cho nên mình coi những cái điều thiện mà không có một chút gì cảm động. Lời của Tổ sư Ấn Quang khai thị phù hợp với cái buổi nói chuyện và cái câu tàn hại sinh mạng kinh thiên địa, báo thù oán sâu khóc quỷ thần. Hiện thời quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng để trị quốc trong hiện thời thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kim trị không chi tốt bằng niệm Phật, ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Kim trị đó, trị cả hai, cả ngọn lẫn gốc. Ngọn đó là gì? Kiên giết, ăn chay. Gốc đó là gì? Niệm Phật. Đây là kim trị. Nếu muốn thế giới an định, không có con người bị dịch bệnh chết, không có người đói khát, không có trộm cướp, thì nên thương vật, phóng sanh, ăn chay. Đây là trị ngọn. Trị gốc, thành tâm sửa lỗi, hướng thiện, niệm Phật. Tổ nói rồi, chứ không phải ông Giác Nhàn phàm phu nói nữa, tỏ. Và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời, kiếp vận hiện tại của thế gian, những tai nạn của chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm. Ác nghiệp gì chiêu cảm? Những người bên Mỹ bây giờ đang nghe nè, Hawaii, Cali, Chicago, nhà Viên Anh, Oregon, nhà Như Phước nè, Texas, nhà của thầy Nhuận Minh, Atlanta, chú Trí, hầu như các tiểu bang chúng tôi đi, mười mấy cái tiểu bang là kết duyên với những ngày hôm nay. Vì sao? Vì sao là tai nạn của chúng ta phải chịu đựng những giọt ác báo, ác nghiệp của quá khứ chiêu cảm? Ác nghiệp gì? Ác nghiệp gì? Ác nghiệp tàn hại chúng sinh kinh thiên địa, ác nghiệp này, rồi ác nghiệp giả dối lương lẹo hại người, hại vật lợi mình, ác nghiệp này. Những ác nghiệp này do ác nhân trong quá khứ đã tạo thành, muốn tránh khổ quả nhất định phải dứt khổ nhân. Danh từ này hay, tránh khổ quả, muốn tránh khổ quả phải nhất định dứt khổ nhân. Hôm qua nói khổ nhân là gì? Là tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ với nhau. Khổ nhân rồi tạo, từ cái khổ nhân này nó tạo lên một cái là sát sanh, hại vật lợi mình, hại người, trộm cắp, bằng mọi cách vơ vét của thiên hạ về cho mình, tà dâm, nói láo, uống rượu, tạo nhiều nghiệp xấu ác, là khởi hoặc bắt đầu tạo nghiệp đó. Tạo nghiệp rồi gì? Bắt đầu thọ quả khổ, rồi bắt đầu mới là gì? Phiền não chướng, báo chướng, nghiệp chướng, đeo mang. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nó. Quá khứ đã gieo khổ nhân rồi. Ví dụ bây giờ người ta gieo khổ nhân sát sanh nè, trộm cắp, tà dâm, tạo những điều xấu ác rồi nha. Bây giờ họ làm những cái thiện nhân, họ làm những thiện nhân thì phải đợi cái thời gian thiện nhân này trổ ra họ mới được hưởng. Có thể những lúc thiện nhân cuối đời hoặc là đời sau nhiều đời nữa. Thì Ấn Tổ nói không có cấp bách bằng và nhanh bằng niệm Phật thì cái khổ nhân này nó mất nhanh nhất. Còn nếu tạo thiện nhân thì sẽ được thiện quả, nhưng mà nó phải qua những cái thời dị thời, di thuộc, dị loại, di thuộc, biến dị, di thuộc. Nó qua cái thời gian như một cái trái, qua một cái thời gian dị thời rồi biến loại, từ cái xanh xanh nó lớn lên to rồi nó biến vị, tức là nó từ ngọt chua qua ngọt, thì phải có thời gian. Thì cái cách này cũng là tốt, nhưng niệm Phật thì nhanh hơn, nó tiêu cái túc nghiệp nó nhanh hơn. Nhờ Phật lực gia trì đới nghiệp vãng sanh thì nó nhanh hơn. Nhưng mà nói vậy không phải là mình bỏ đi cái thiện nghiệp, phải làm thiện nghiệp. Nhưng mà cái tịnh nghiệp vẫn là chủ lực chính yếu. Tịnh nghiệp đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Đây là tịnh nghiệp. Thì cái tịnh nghiệp người này mà sâu dày thì cái thiện nghiệp của họ sẽ thù thắng và cái ác nghiệp của họ tiêu nhanh. Người đời có một số người họ nói tôi bị bệnh hoạn, tôi bị con cái ngỗ nghịch rồi nó bệnh hoạn, nó chết chóc rồi gia đạo bất an, đi họ đi làm từ thiện thì cũng được, nhưng mà nó không có cứu cấp nhanh bằng Ấn Tổ nói là quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nỗi nó. Hay không? Cái này các vị Bồ Tát nói: nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả sẽ chẳng làm các điều ác, văn làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ắp bụng dạ, không điều ác nào mà chẳng làm, chỉ biết cho chính mình, chẳng biết cho ai khác. Nào biết lợi cho người chính là lợi cho mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Hại người còn tệ hơn hại mình. Niệm Phật diệt túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng kinh sợ lớn lao, chuyển cái tâm tổn người lợi mình của chúng sanh thành hạnh Bồ Tát lợi khắp quần sanh. Thì dù có túc nghiệp, nghiệp trong quá khứ hay nghiệp hiện tại là hiện nghiệp, đều bị quang minh của Phật hiệu trong cái tâm phát đại bồ đề tiêu diệt sạch sành sanh. Ghê thiệt. Cái uy lực và cái lời nói nó có tác dụng lớn. Người niệm Phật nó tiêu được cái túc nghiệp và trong hiện nghiệp luôn. Thì ông Vô Tình Ý Công, ông có niệm Phật không? Có. Sáng tối ông niệm Phật, ông ăn chay. Và ông sanh lòng hổ thẹn và kinh sợ. Mắc cười. Mỗi lần ông vừa nghĩ cái điều gì xấu, cái tự nhiên trong đầu ông hiện lên ông táo thần. Được rồi. Có khi nào mình vừa nghĩ điều xấu ác dâm dục cái mình Ấn Tổ kìa, không được à? Có nghĩ vậy không? Vừa nghĩ người đó xấu cái mình niệm Phật không được nghe. Ấn Tổ nói là nghe. Có khi nào vậy? Chúng tôi thì có duyên với Ấn Tổ, trong động thờ Ấn Tổ, mỗi ngày lạy Ấn Tổ. Còn ông Vô Tịnh Ý, ông có duyên với táo thần.
Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do thiện ác báo phân ra người thú, người thì có trí,
Thú thì không tài khéo, cậy mình hiếp yếu, giết để mà ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài liếm. Do đó thiếu nợ nặng, huống hồ giết thân mạng chúng sanh, chỉ cốt sướng miệng bụng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều này trong tâm đau thương kinh hãi. Con thú đó mình giết đã ngang, nó chưa xong đâu, bắt đầu cái nó có cái phước được làm người, cái nó vô trong nhà mình ha. Nó vô nhà mình rồi bắt đầu nó kiếm chuyện, nó bị giữ ra ngang chù cho nó hại còn hơn mình giết nó nữa. Nó oán hận ngập trời mà, nó kêu bà giết tôi không, bây giờ tôi làm cho bà chết không được mà sống không được cho bà coi. Đúng thiệt. Hôm bữa cái bà đó mà lên mà nói, nhiều lúc con muốn chết mà chết không được, khỏi làm sao. Như mấy thằng con nó mắc dậy mà nó kinh khủng luôn, kêu trời ơi ai biểu cô lúc trước giết nó. Làm gì con giết nó, con có giết nó đâu, con ăn thịt chúng sanh là cô giết nó. Bây giờ cái lò súc sanh nó làm con cô. Mà kêu vậy hả, có vậy hả, kêu có. Trời ơi, lúc đó mới mở mắt ra mà về ăn vẫn là ăn. Thấy không, thấy chúng sanh ngang ngạnh ghê không? Ăn vẫn là ăn, kêu đừng có giận nữa, buồn nữa, mất ngủ á, vẫn giận. Đúng không? Cho nên chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề là ta bà này khó độ, can cường cứng cỏi, dùng danh từ là nhất xiển đề, không quay đầu được. Ngày nào cũng nghe như vậy thì quý vị thấy 3 năm có thọ dụng. Muốn làm chuyện đó rất dễ luôn. Muốn làm điều thiện, thấy ông Vô Tịnh Ý nghe ấn tượng là một cái một khỏi suy nghĩ, nhưng không nghe, không ai chỉ, không bao giờ làm được. Nghe niệm Phật tiêu túc nghiệp, ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng nghe, đến cái lúc cái túc nghiệp và hiện nghiệp nó hiện lên, nó làm khổ quá rồi, bèn sực nhớ đến lời thầy Nhàn nói, lời của Ấn Tổ, bèn niệm Phật được. Là lý do gì vậy? Bắt đầu cái ai là gia thức, nó chuyển những nghiệp xấu ác từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, đến cái lúc bắt đầu thiện nghiệp mạnh, thiện căn mạnh, câu Phật hiệu để vô cái hít liền. Tâm trạng này anh em nào có? Tha thiết với câu Phật hiệu. Còn ác nghiệp nhiều, ngang ngạnh nhiều, bướng bỉnh nhiều, sân hận nhiều, tức tối nhiều, ganh tị nhiều, đề khởi câu Phật hiệu, đề khởi không nổi. Cho nên bây giờ phải nghe Pháp cho nhiều, rồi tu những cái chuyện vì lợi người nhiều, để cho nó có thiện căn mới niệm Phật được ngang. Chứ còn cái niệm tà tà, niệm rai rai, nhép nhép miệng vài cái rồi ngủ hai thời sơ sơ thì làm sao cự nổi nghiệp lực, không cự lại nổi. Chỗ này mai nói nữa, nhưng mà bây giờ hết giờ rồi thì hãy tánh đọc cái lá thư. Mấy nay không có đọc cái thư. Có ông này ông tu nhưng mà ông cũng hơi ta đây. Ông nói ăn một ngày một ngọ. Ông tỏ ngày khiêm tốn thì nói ông ăn một ngọ mà tôi ăn chưa ăn một ngọ được. Nhớ nha, nhớ ấn tổ không ăn một ngọ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời cái thị của Tổ sư hôm qua, chúc cho hôm sau tâm biên. Tổ sư ứng quan thế thì trở đề thư cư sĩ Quý Quốc Khương, chích dưỡng Vân Sao Tâm Yên quyển 2. Nhận được thư khổng ngâm cảm kích hổ thẹn, quan là ổn tâm tầm thường chỉ biết cơm cháo, đối với thiền lẫn giáo đều chẳng theo đuổi được, chỉ nương nhờ quy hướng pháp niệm Phật. Đối với chuyện làm thầy người khác thật chẳng dám chấp nhận bừa bãi. Cũng có người do lầm nghe theo kẻ khác xin đọc pháp danh, quan cũng ngượng ngùng đáp ứng vì mong họ xin đồng tình đối với Phật pháp giới thiện căn, chứ không phải là quan có thể làm thầy người khác được. Còn như các hạ thiền giáo điều thông, giới hành tinh nghiêm, giữ vững tam giới, thường chỉ ăn ngọ, quan còn chưa thể giữ lệ ăn ngọ được. Nếu lúc này mong mùi những lời mai sau chấp ông chẳng từng mặc thó mà, ấp cũng sẽ hối hận thổi trước không xét kỹ mai sau chấp ông. Đến nỗi đối với chuyện cầu phước điền lại đâm ra trở thành hành động khinh tâm mạn pháp, vì thế chẳng thể không nói nguyên do, mong ông hãy chuyển sang lời bán bực cao nhân, ngó hồ được lợi ích lớn lao. Lại do ông muốn được một lời nói để minh tâm, cũng chẳng dám kinh xuất dễ dàng nói ra. Nếu đối với người chưa hiểu Phật pháp mà giảng đại lược lý tánh, chắc cũng còn tạm nói được. Chứ nói đúng theo sự thật thì minh tâm, nhưng chưa đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nào ai dám tự phụ. Do vậy mong khách hàng hãy tự xét, nếu quả thật đạt đến chỗ như Lục Tổ nghe câu, không nên trụ vào đâu mà sinh tâm. Bằng cư sĩ nghe câu, đợi ông một hơi uống sạch nước tây giang, ta sẽ nói cho ông. Sư Đại Huệ nghe câu, gió nồm thổi từ phía nam đến, điện cát thành mắt mẻ thì mới được. Nếu không, nào giống hết vừa truyền minh tâm. Quang vốn là một ông tăng kiếm hèn, chẳng dám nói lời quá lố, cũng chẳng dám tân bốc người khác quá mức, vì thế mới nói ra câu đụng chạm này. Còn như sáu bài bút ký như ông đã nói thì đều hay cả, chỉ có hai câu của Lục Tổ và Thần Tú thì chưa nêu ra điều hại để thầy xin viết thêm vào. Lời của Tú Đại Sư tuy về mặt thô thì chưa ngộ, nhưng nếu ý theo điều đó có ích. Lời của Lục Tổ nếu chưa thực chứng mà ý theo sẽ bị hòa chẳng cần, mong hãy lũ rồng xét rõ. Lá thư số 136, thư trả lời cư sĩ Quý Quốc Hương. Lá thư số 2: cung kính tự Phật bằng đức nặng hay gỗ tràm như đức Phật thật, chắc chắn sẽ có thể thành Phật, huống là môn thành tù những điều khác ư. Quan chỉ là một bức tường bằng đức bằng gỗ mà thôi. Ông cứ muốn kính trọng như một vị Phật thì cũng tùy ông, chứ hình hài đất gỗ vẫn chẳng thay đổi. Sở dĩ ông được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ là do lòng kính của ông cảm nên, nên đọc phong danh cho ông là Huệ Tu, nghĩa là dùng trí huệ tu tập pháp từ lời đời tha. Cho nên nghĩ pháp từ lời đời tha vừa nói đó là quá lớn, quá cao, quá sâu. Nó chính là giữ vẻ hướng thường trọn hết bổn phận, giúp lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tính nguyện niệm Phật cầu sanh tây phương mà thôi. Nguyên do của nỗi lộn lạc cùng cực hiện thời là vì chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Giáo dục trong gia đình càng phải chú trọng nhân quả báo ứng và dạy dỗ con cái. Ông hãy nên tùy phần tùy sức bảo hết thầy mọi người cách xử lý này, thì đối với Phật pháp, đối với nho giáo đều được hữu ích. Ngộ đạo dễ dàng, chứng đạo thật khó. Người đời nay phần nhiều đều chưa ngộ thật sự, chỉ lờ mờ phạm phất, biết được chút phần liền tưởng, không có sanh tử để thoát, chẳng có Phật đạo để thành. Mặc sức phong túng, tương lai đều nằm tù diêm la. Đến lúc ấy mới biết cái ngộ, thổi trước chính là ngộ, lầm lạc vậy. Ông sau khi đã ngộ được câu vốn không có một Phật, bèn xét kỹ tập khí tâm độc, chẳng dễ tiêu trừ, quỷ tâm tình độ, để cầu liệu thoát trong đời này. Có thể nói là đã có thiện căn từ xưa. Những kẻ thông minh tự phụ chẳng chịu độ công phu thật sự, rốt cuộc tự thành đưa mình dối người, nào có hàng lượng. Nguyện ông từ đầu đến cuối giữ mãi chí này, cùng với định từ và vợ con cùng niệm Phật A Di Đà, cùng sanh tịnh độ, ngõ hầu chẳng uổng phí cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Ông trên có mẹ già, dưới có vợ con, ngàn muôn phần cho nên khởi ý tưởng đoạn diệt. Nếu gặp tai họa bất chấp, không tìm được cách nào thì cũng nên chí thành cổ Phật gia vị để mong miễn thoát. Dẫu cho định nghiệp khó tránh, cũng nên một niềm chốt lòng thành liền được tiếp dẫn, chứ đâu phải do 7 ngày không ăn mới đạt được. đã mang sẵn ý tưởng ấy chính là đã có căn của ma, cho nên tôi phải nói tột ra. 20 đồng ông được gửi sẽ viết thơ cho Hòa Thượng Chân Đạt Chùa Thái Bình tại Thượng Hải. Nhờ sư thầy tôi gửi cho ông 4 gói Quán Âm Tùng, 3 gói Gia Ngôn Lục, 3 gói Chi Đà Kinh Bạch Thoại Chú. Đợi tới năm sau, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng được in ra, xin gửi cho ông 1-2 gói để giúp dạy dỗ con cái, giáo hóa xóm làng. Tháng 3 năm sau, quan sẽ sang Thượng Hải để hoàn tất việc in sách. Trong mùa thu sẽ làm một kẻ đi khắp Đông Tây Nam Bắc, chồng chẳng có chỗ nhất định, để tìm chuyển tâm niệm Phật, khỏi phải thù tiếp thứ từ, kéo hỏng đại sự của tôi. Sau này có muốn thỉnh kinh sách, xin hãy gửi thẳng khoản tiền ấy cho Hòa Thượng Chân Đạt Chùa Thái Bình bên Trường Gia, Thượng Hải thu nhận. Sư nhận được xin gửi biên nhận về cho ông, hệ có sách liền gửi ngay, nếu không có thì phải đợi có sách rồi mới gửi. Đừng cứ tiền xa định hại nên ba, khiến mệt trí đến cùng cực. Ngày 21 tháng 12, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin đọc một lá thư của vị cư sĩ gửi đến sư phụ Thích Nhất Hành Nhàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Phật tử phương xa đến đời sư phụ ba lạy cùng các quý thầy đáng kính tại đạo tràng Tịnh Thức Quan Thế Âm và viện chứng tu. Hơn 1 tháng theo dõi trực tiếp sư phụ giảng qua mạng internet, con có nhiều cảm xúc và thấy rất hữu ích. Sư phụ hàng sáng giảng về những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang, chỉ về cách đối trị tập khí cùng cách công phu hữu ích cho hàng Phật tử tu tịnh độ. Chúng con ở nơi xa cảm thấy trước khi vào một ngày đầy phiền não của thế gian, trước khi bước vào công sở là được sư phụ khuyên răn chỉ dạy, hàng Phật tử chúng con cảm thấy may mắn lắm. Hàng ngày nghe chỉ dạy của sư phụ, chúng con như giảm bớt nghiệp tham sân si và đam mê thế tục hàng ngày. Trong những bài giảng về đủ chuyên đề cần thiết, sư phụ đưa ra bài nào cũng cần thiết cho chúng con. Riêng chủ đề quy củ tâm thảo trong chốn thường trụ, con thấy gần thực tế với gia đình chúng con. Từ cách sử dụng điện, nước đến làm vườn rau, lo cho sinh hoạt chung của mấy trăm người trên Tịnh Thất Quan Thế Âm, con thấy sư phụ là một vị quản lý xuất sắc. Những lời sư phụ dạy cho các quý thầy và các chú trên đấy, con nghe sư phụ dạy chính học từ chúng con. Sư phụ lao thẳng nhưng không ghét bỏ ai. Ngoài thế gian chúng con có câu thương cho roi cho cột, ghét cho ngột cho bùi. Càng thương càng đánh càng la sẽ nhất để sửa. Con cái của chúng con cũng vậy, chúng con cũng hao tổn khí lực vì đã mắng tụi nó hàng ngày. La hoài nhắc hoài, đứa nào tinh ý thì sửa, đứa nào vô tâm thì tính nào tật nấy. Làm cha làm mẹ muốn con tốt được trong xã hội, hàng xóm khen thì phải la mắng cho chúng tỉnh ngộ, chứ cha mẹ nào ghét bỏ con đâu. Sư phụ cũng thấy, nhưng người cha trong một đại gia đình, con cảm nhận sư phụ càng la lại càng thương các quý thầy quý chú. Sư phụ lo cho sức khỏe của đại gia đình và rèn cho các quý thầy quý chú phải siêng năng làm việc vì tam bảo, vì đại chúng. Tất cả là vì thương chúng sanh nên sư phụ rất dạy đủ điều. Chúng con cứ nghe, chúng con nghe cứ như là chính bản thân mình, và lấy đó để sửa cho gia đình nhỏ của chúng con. Ngàn lần cảm ơn lời la mắng và ngọt của sư phụ. Hàng Phật tử chúng con luôn cung kính và không hề có ý niệm bất kính với các quý thầy bị sư phụ la đố ạ. Các thầy là các vị Bồ Tát làm biểu pháp cho chúng con học hỏi và sửa sai. Chúng con, những hàng Phật tử đúng, con Phật luôn nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Biết cái nào sư phụ khuyên dạy là đúng, lời đã mắng sẽ không dễ nghe bằng lời khen. Nhưng chúng con đu dựa vào đấy là một bài kiểm tra thử tâm chúng con của Bồ Tát. Xem tâm có khởi ý buồn hay hoan hỷ đón nhận lời đã mắng đó của sư phụ không? Con cầu Phật Bồ Tát Giáo Hộ độ trì cho các quý thầy, quý chú luôn giữ vững tâm Bồ Đề kiên cố, luôn vì chúng sanh làm hết sức. Dù có bị sư phụ la vì việc sai của mình, thì kính mong các quý thầy hãy vì chúng con, hãy luôn sát cánh cùng sư phụ để giúp sư phụ về sâu hoằng pháp. Chúng con nghe lời dạy của các thầy có hữu ích cho chúng con, đón nhận đấy là chúng con, là con Phật. Chúng con không chấp vào cái sai của một con người. Còn người không hiểu chuyện thì luật nhân quả họ còn cố tình sẽ không hiểu. Kính mong các quý thầy đáng kính hãy vì chúng con, hãy vì chúng sanh, hãy làm tất cả vì nguyện lớn độ sanh. Hãy như lời bài hát bé Thùy Trang hát: thầy đi trước, chúng con theo sau. Xin các quý thầy hãy theo bước chân của sư phụ dắt ngàn để cứu độ chúng sanh, liều khổ được vui. Để chúng con một đời này hiểu các giáo lý, tu tập vãng sanh về tây phương cực lạc. Cuối thư con chúc cho đạo tràng Tịnh Thức Quan Thế Âm luôn được Phật Bồ Tát Gia Hộ, tâm Bồ Đề của đại gia đình luôn kiên cố. Đại gia đình mỗi người là một mảnh ghép trong chiếc thuyền đưa chúng sanh về tây phương cực lạc. Hàng Phật tử chúng con luôn mong chiếc thuyền sẽ ngày càng rộng lớn hơn, không bị mất đi mảnh ghép nào. Cảm ơn sư phụ cùng quý thầy đã bỏ ít thời gian quý báu nghe những lời nói từ tâm của con. Mong đạo tràng Tịnh Thức Quan Thế Âm luôn là tấm gương cho các đạo tràng khác học theo. Về quy củ nơi chốn thượng trụ, kính chúc sư phụ cùng đại gia đình Tịnh Thức Quan Thế Âm thân tâm thường an lạc, chỉ tu học vững bền. Nam mô A Di Đà Phật.
Người vị lá thư của tổ sư Ông Quang, con rầy cái vị đó, ông ăn một ngọ xong ông chuyển sang ông nhịn ăn 7 ngày để ông niệm Phật. Trong kinh A Di Đà ấy muốn nói là ông theo kinh A Di Đà nói là nhịn ăn rồi niệm Phật 7 ngày để vãng sanh. Ngài nói ngài là thẳng thừng, ngài không có phải là ngài sợ ông này ngăn cản ông niệm Phật vãng sanh, ngài làm chứng ngại vãng sanh cho ông, ngài không sợ chuyện này. Bởi vì thấy ông là người phàm phu thì làm sao được khả năng như vậy. Dẫu các vị Bồ Tát tái lai làm được chuyện này, nhưng mà các ngài cũng phải đợi có thời gian để lưu lại thế gian. Như hòa thượng Tịnh Không, khả năng ngài niệm được 7 ngày, ngài đi mất tiêu rồi, làm sao ngài ở lại độ sanh được. Cái này là cái pháp nhất thừa viên đốn của tịnh độ, một ngày đến 7 ngày, một niệm đến 10 niệm vãng sanh. Một niệm đến 10 niệm là ước nói đến người lúc lâm chung, một ngày đến 7 ngày là ước nói đến cái người thượng căn thượng trí. Mình phàm phu là không được. Đến 7 ngày cuối cùng đói nhăn răng không ngủ, cái cuối cùng hỏi ông là ai, kêu tôi không biết tôi là ai nữa. Ngờ ngờ man man luôn, chết ngắt. Thần kinh nó đâu có chịu nổi, nó không có quen với cái kiểu đó. Người mà một ngày đến 7 ngày là họ 7 năm, 10 năm rồi, họ tự tại rồi thì họ đi rất là nhẹ nhàng. Cái này mấy anh em hết sức thận trọng. Hồi trước chúng tôi có gặp một vị thầy đi chung với chúng tôi, về lại gia đình, ba chúng tôi có hỏi. Tôi nghe kinh A Di Đà nói một ngày đến 7 ngày là bản sanh được không? Thầy đó, ông tu thiền, ông cũng lớ mớ, ông nói được, ông làm 7 ngày đi được. Trời ơi, chết không? Nguy hiểm vô cùng. Trời ơi, nói vậy một cái người ta làm 7 ngày luôn thì sao? Hơn ông già, ông không có khả năng ông làm 7 ngày. Với ông nghe thấy ông thầy làm 7 ngày, chắc giờ ông biết ông ra, lúc đó ông ra sao nữa. Cái này ông tổ có nói,
mình không phải là ánh kha khi phạm đại giới mà ba ngày oán kha có thể thấy Phật ra đi. Rất rất nhiều người nói điều này, cho nên thành ra là coi chừng oan tâm thế chư Phật, hết sức thận trọng chứ không phải đơn giản. Không biết mình là ai thì coi chừng tiêu tan. Thank you.